Chào mừng quý vị đã quay lại với kênh Góc Chuyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyễn Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập 10 của bộ truyện Cô Vợ Thế Thân. Chuyện rất hay và hấp dẫn, rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ quý khán thính giả bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ, không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Nguyễn Hoa chúc quý vị có những phút giây thư giãn.
Cô đang nói bừa gì vậy? Đường Lạc Lạc chỉ cảm thấy trong đầu ong một tiếng, bàn tay cầm lấy điện thoại cũng đổ hết cả mồ hôi.
Mạc Thiệu Đình sẽ không lừa tôi.
Thật sao? Vậy cô xem cho kỹ bức ảnh mà tôi gửi cho cô. À đúng rồi, đừng hòng mà lấy tin nhắn và bức ảnh của tôi đi tố cáo với Mạc Thiệu Đình. Như vậy chỉ khiến cô trông như một con phụ nữ ghen tuông, càng khiến anh ấy ghét bỏ. Nhưng mà cô muốn thử làm thì cũng không sao. Xem anh ấy tin tôi hay là tin cô hơn đây. Nói xong, điện thoại cúp rụp một cái. Tiếp đến, một bức ảnh được gửi qua. Trên giá áo, chiếc áo khoác đen của Mạc Thiệu Đình được treo ngay ngắn. Đường Lạc Lạc tinh mắt, vừa nhìn đã nhận ra đây là chiếc áo mà Mạc Thiệu Đình vừa mặc sáng nay. Cô nghiến chặt răng, chỉ cảm thấy một vị đắng đang lan trên đầu lưỡi. Uổng cho cô còn tin tưởng anh như thế, còn cảm thấy anh làm việc rất mệt mỏi. Khuya thế này còn họp ở công ty, thì ra người ta đang cùng Thanh Mai Trúc Má ở bên nhau đó. Còn nói dối là đang họp. Họp gì mà lên đến tận giường của Lâm Uyển Du luôn rồi. Đừng Lạc Lạc trong lòng chua xót, mím môi, gần như muốn khóc tới nơi. Một nỗi đau bị phản bội, bị lừa gạt, ngập tràn trong lòng cô. Mà đây không phải là tồi tệ nhất. Tồi tệ nhất là cô phát hiện, trong tình huống này, cô tuy tràn đầy căm phẫn, nhưng lại không thể chất vấn Mạc Thiệu Đình. Vì bản thân là gì của Mạc Thiệu Đình cơ chứ? Vợ ư? Một người vợ trên danh nghĩa, suốt ngày luôn miệng nói ly hôn. Chỉ chờ Lai Nhã vừa đi, sổ đỏ của hai người cũng sẽ chuyển thành sổ xanh. Thân phận như vậy, bản thân dựa vào cái gì mà nhúng tay vào chuyện của Mạc Thiệu Đình chứ? Đúng là đáng chết, bản thân lại đau lòng như thế. Nghĩ đến những lời nói của Mạc Thiệu Đình từng nói với bản thân, khi đó càng ngọt ngào, giờ đây lại càng cảm thấy chạnh lòng. Tên củ cải lăng nhăng đáng chết kia, bản thân xem anh ta là mối tình đầu, anh ta lại muốn chơi thôi sao? Trong mắt anh ta, bản thân và những người phụ nữ ngoài kia không có gì khác biệt, cùng là một chiêu trò, cùng là những lời ân ái, có phải đều làm qua, nói qua không biết bao nhiêu lần rồi không? Đường Lạc Lạc càng nghĩ càng tức, xem chiếc điện thoại trong tay là Mạc Thiệu Đình ném mạnh xuống đất, còn dùng sức lấy chân đạp mấy cái. Thú vui gần đây của Mạc Tây Thành là qua nhà Mạc Thiệu Đình ăn trực. Như vậy không những có thể cảm nhận được không khí ấm áp của gia đình mà còn được tiện thể nhìn thấy Đường Lạc Lạc. Được thôi, quan trọng nhất là được nhìn thấy Đường Lạc Lạc. Tuy biết thân phận của Đường Lạc Lạc là chị dâu, nhưng Mạc Tây Thành vẫn không thể miễn cưỡng bản thân. Ma xui quỷ khiến thế nào vẫn muốn nhìn thấy cô. Hôm nay trên bàn ăn vừa mới mặt mày hớn hở kể cho La Nhã nghe hành xử tuyệt vời của Đường Lạc Lạc trong buổi họp báo như thế nào. Bây giờ thấy Đường Lạc Lạc đứng góc cầu thang vừa nhún vừa nhảy, Mạc Tây Thành vội đi đến. Lạc Lạc, cô sao vậy? Mạc Tây Thành đi đến bên cạnh Đường Lạc Lạc hỏi han ân cần. Cậu ta vẫn thích gọi tên của Đường Lạc Lạc, chị dâu gì đó, thật sự gọi không được. Dường như gọi như thế thì giây phút nào cũng như đang nhắc nhở bản thân, thân phận của cô ấy vậy. Đường Lạc Lạc ủ rũ đến sắp khóc, nhưng trước mặt Mạc Tây Thành cô nhịn rồi lại nhịn. À không có gì, chỉ là trong lòng tôi không thoải mái, rất muốn uống rượu. Uống say rồi sẽ không biết gì nữa. Không biết Mạc Thiệu Đình đã đi đâu, khi nào sẽ về nhà, không biết bây giờ anh ta đang cùng một cô gái khác và yêu ai. Mạc Tây Thành vừa nghe, liền tích cực hưởng ứng.
Trùng hợp thế, Lạc Lạc, tôi cũng đang muốn uống vài ly, đi thôi, đưa cô đến một nơi vui vẻ.
Nếu đổi lại là thường ngày, Đường Lạc Lạc sẽ không đồng ý, nhưng hôm nay thực sự đủ sầu não rồi. Cứ ở trong nhà, bản thân sẽ không nhịn nổi sốt ruột, cứ chờ đợi Mạc Thiệu Đình khi nào sẽ về nhà. Ngước đầu nhìn gương mặt mong chờ của Mạc Tây Thành, Đường Lạc Lạc cắn răng. Được, đi thôi. Mạc Thiệu Đình, nếu anh đã làm như thế, thì đừng trách tôi làm lại y hệt.
Mạc Thiệu Đình mua chè sách về để trước giường của Lâm Uyển Du, giơ tay lên xem giờ, có chút sốt ruột nhếch miệng. Không biết Lạc Lạc ở bên ngoài dạo phố đã về chưa? Vừa nãy ra ngoài một chuyến, thấy trời có chút âm u, nếu như trời mưa, không biết cô có đem theo dù hay không? Vừa nghĩ thế, Mạc Thiệu Đình gật đầu với Lâm Uyển Du. Em dưỡng bệnh cho thật tốt, hy vọng em sớm ngày hồi phục. Chuyện trước đây, tuy có lưu lại chút vết tích, nhưng em nói đúng. Anh cứ không gặp em, cũng là cư xử chưa trưởng thành, sau này sẽ không như vậy nữa. Lâm Uyển Du kiềm nén sự vui mừng khôn xiết trong lòng, làm ra vẻ mặt rụt rè, nhìn Mạc Thiệu Đình, chớp chớp đôi mắt xinh đẹp. Thiệu Đình, anh nói như vậy, em rất là vui, nhưng mà anh phải đi rồi sao? Em bây giờ đặc biệt rất khó chịu, mất máu quá nhiều, cảm thấy đầu óc choáng váng, anh không thể ở cùng em một chút nữa được sao? À, xin lỗi, anh còn có chút việc, có thời gian anh sẽ tới tiếp. Mạc Thiệu Đình vừa đứng dậy đã bị Lâm Uyển Du ôm chặt lấy eo, cả người Lâm Uyển Du dựa hẳn vào người Mạc Thiệu Đình, ôm lấy Mạc Thiệu Đình không buông, giọng nói vừa khẩn thiết vừa yếu ớt. Thiệu Đình, anh gấp gáp muốn về nhà với cô ấy lắm sao? Em cũng đã thế này rồi, anh ở cùng với em một lát nữa thì có làm sao nào? Vì sao cô ta trong lòng anh lại quan trọng như thế chứ? Anh ngay cả một phút cũng không muốn ở cùng em. Em đáng ghét lắm hay sao? Cô ta rốt cuộc có chỗ nào tốt hơn em chứ? Anh có thể nói cho em biết không? Lâm Uyển Du chất vấn từng câu từng chữ, nước mắt rơi như mưa. Nhìn vào tội nghiệp đáng thương, khiến người khác không khỏi thương xót. Tuy nhiên Mạc Thiệu Đình chỉ lạnh nhạt, kéo tay cô ta ra, lùi một bước, cúi đầu nhìn cô ta. Uyển Du, có một số chuyện, anh cảm thấy nên nói rõ với em. Em hỏi anh, Lạc Lạc cô ấy rốt cuộc tốt ở chỗ nào có phải không? Vâng. Lâm Uyển Du cắn chặt môi gật đầu. Cô không hiểu bản thân tại sao lại thua một đứa nha đầu hoang thô tục như Đường Lạc Lạc. Cô không thể lý giải, cũng không thể chấp nhận. Uyển Du, kỳ thực mà nói, Lạc Lạc cô ấy cũng có rất nhiều khuyết điểm. Mạc Thiệu Đình ngẩng đầu, nhìn về phía xa, đôi mắt Mạc Thiệu Đình ánh lên sự âu yếm và tự hào. Cô ấy rất đơn thuần, rất lương thiện, lại hay mơ mơ màng màng. Cô ấy rất lạc quan, rất thú vị, mỗi ngày đều tràn đầy sinh khí. Cô ấy luôn sơ ý, luôn gây ra nhiều phiền phức, nhưng mỗi lần gây họa, bộ dạng chột dạ lại rất đáng yêu. Có lẽ trong mắt em, cô ấy không là gì đặc biệt, trên người hoàn toàn là khuyết điểm. Trong mắt anh, khuyết điểm của cô ấy lại là ưu điểm. Mạc Thiệu Đình khóe miệng càng tươi cười hơn. Em không thể lý giải được đâu. Con người, ngay từ khi nhìn thấy cô ấy lần đầu, trái tim đã đập nhanh không ngừng, cảm thấy đầu óc choáng váng. Và cảm thấy cuộc sống trước kia của bản thân đều trôi qua một cách mơ hồ, tất thảy mọi thứ đều chỉ chờ đợi ngày này. Đối với anh mà nói, người này chính là Đường Lạc Lạc. Mạc Thiệu Đình mỉm cười đứng dậy, khoác áo vào trong lúc ánh mắt gần như tuyệt vọng của Lâm Uyển Du, sau đó đi về hướng cửa phòng. Hôm nay chúng ta đã nói rõ ràng mọi chuyện rồi, vì vậy Lâm Uyển Du, hy vọng em sẽ có thể gỡ bỏ nút thắt về Lạc Lạc. Dù em nói anh trọng sắc khinh bạn cũng được, nói anh lạnh nhạt vô tình cũng được, anh vẫn sẽ luôn đứng về phía Đường Lạc Lạc. Cái gì cơ? Anh vẫn sẽ luôn đứng về phía Đường Lạc Lạc ư? Tất thảy mọi thứ đều chỉ vì chờ đợi người này sao? Đối với anh mà nói, người này chính là Đường Lạc Lạc. Ôi, Lâm Uyển Du chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Cả thế giới đều rời bỏ cô ta. Bên tai cô ta không ngừng lặp đi lặp lại giọng nói của Mạc Thiệu Đình. Lời bày tỏ đẹp đẽ đó, lời bày tỏ mà cô nằm mơ cũng chưa bao giờ được nghe thấy, lại là Mạc Thiệu Đình nói với Đường Lạc Lạc. Đường Lạc Lạc, Đường Lạc Lạc, người phụ nữ này chỉ cần tồn tại một ngày thì cô ta sẽ không thể hoàn toàn chiếm lấy trái tim của Mạc Thiệu Đình. Đường Lạc Lạc nhất định phải biến mất khỏi thế gian này. Mạc Thiệu Đình đi ra từ bệnh viện, liền một mạch trở về biệt thự nhà. Vừa vào cửa đã tìm kiếm bóng dáng của Đường Lạc Lạc tứ phía. Thế mà nhìn từ lầu dưới đến lầu trên cũng không tìm được hình dáng của Đường Lạc Lạc. Gọi điện cho Đường Lạc Lạc hoàn toàn không liên lạc được. Trong lòng không hiểu sao bắt đầu trở nên nôn nóng. Mạc Thiệu Đình từ trên lầu đi xuống, vừa khéo nhìn thấy La Nhã đang ngồi trong phòng khách uống trà. Anh dừng bước hỏi La Nhã. Thưa mẹ, mẹ có thấy Lạc Lạc không? Điện thoại cô ấy không có liên lạc được. Con vội vàng về đây là vì muốn tìm con tiểu yêu tinh đó ư? La Nhã cười lạnh nhạt, ngước mặt lên nhìn Mạc Thiệu Đình, thần sắc tràn đầy giễu cợt. Lúc trước mẹ muốn gả nó cho con, chẳng phải con không vừa ý sao? bây giờ lại thật hay. Nâng trong lòng bàn tay sợ tan mất. Xem ra ánh mắt của mẹ thật sự tốt. Hai con đúng là trời sinh một cặp. Giọng nói của bà sắc bén, có ý chế giễu, không thể diễn tả. Đôi mắt lạnh lùng, nào có chút tình cảm mẹ con chứ. Mạc Thiệu Đình nhếch miệng, lạnh nhạt cười một cái, không phản bác, cũng không phối hợp theo. Nếu như không nhìn thấy, con tiếp tục tìm vậy. Từ nhỏ đã như vậy. Thái độ của La Nhã đối với anh và Mạc Tây Thành, người trên trời, kẻ dưới đất, đối xử với anh trước giờ đều yêu cầu nghiêm khắc. Chỉ cần có chút không đạt tiêu chuẩn, La Nhã sẽ hung dữ mà đánh anh. Có một lần bài tập của anh chỉ thiếu một điểm là tròn điểm. La Nhã đánh anh đến gãy cả một thanh thép, đánh đến mức anh nằm trên giường nửa tháng trời không thể đi được. Nhưng đối với Mạc Tây Thành lại hoàn toàn là điệu bộ của một người mẹ hiền từ. Chỉ sợ Mạc Tây Thành chịu một chút uất ức, ngay cả một ngón tay cũng không cho phép bị thương. Lúc nhỏ, Mạc Thiệu Đình cho rằng La Nhã là một người mẹ đơn thân phải chăm sóc hai đứa con. Tâm thái khó tránh khỏi, có lúc cực đoan, rất cố gắng muốn cảm thông và giúp đỡ bà, hoàn thành bổn phận của một người anh, một người con. Nhưng thời gian dần trôi qua, dưới sự giáo dục nghiêm khắc gần như khắc nghiệt của La Nhã, Mạc Thiệu Đình dần dần trưởng thành, trở thành một người đàn ông vui buồn đều không thể hiện trên mặt, lòng dạ thâm sâu không đáy. Kèm năng lực quan sát đến kinh người, anh dần dần phát hiện tất thảy đều không đơn giản như anh nghĩ. Ánh mắt của La Nhã nói với anh, đối với anh, bà căn bản không có thứ tình cảm ruột thịt nên có. Anh chỉ là một công cụ của La Nhã dùng để phát triển nhà họ Mạc. Chỉ là một công cụ để giữ vững địa vị của bà trong nhà họ Mạc mà thôi. Có một suy đoán luôn tồn tại trong tiềm thức của anh, đáng tiếc luôn không tìm đủ chứng cứ. Mạc Tiểu Đình vừa bước ra khỏi cửa phòng, La Nhã liền gọi anh. Mẹ lúc nãy hình như nhìn thấy con nha đầu Lạc Lạc cùng với Tây Thành ra ngoài rồi, nói là đi quán bar gì đó. Hình như chúng nó đến vòng xoáy xanh lam gì đó. Đi quán bar, còn đi cùng với Mạc Tây Thành ư? Trước mắt Mạc Tiểu Đình bỗng nhiên xuất hiện vẻ mặt cô đơn và không cam lòng của Mạc Tây Thành ngày hôm đó. Cùng là đàn ông, anh không thể không biết tâm tư của người em trai yêu quý, vì vậy đột nhiên tăng bước nhanh chân. Mặt mũi anh tối sầm đi ra ngoài. Phía sau anh, La Nhã cười âm mưu, dự cảm sẽ có một màn kịch hay sắp diễn ra. Ngày tháng của Đường Lạc Lạc trôi qua quá thoải mái rồi. Mang trên người thân phận thiếu phu nhân của Mạc gia, được Mạc Thiệu Đình che chở bảo bọc chặt chẽ, bà phí hết tâm tư để lấy cô vào nhà. Không phải muốn lấy cuộc sống hạnh phúc vui vẻ cho cô đâu. Ngày tháng thoải mái như thế, bà muốn Đường Lạc Lạc trôi qua một ngày, ít đi một ngày. Tại quán bar vòng xoáy xanh lam, phòng VIP, Đường Lạc Lạc nằm trên bàn, đôi mắt mơ màng đếm những chai rượu trước mặt. 1, 2, 3, 5, wow, tiểu lượng của mình tốt thật đấy. Mạc Tây Thành ngồi bên cạnh cô, có chút lo lắng nhìn cô. Lạc Lạc, cô uống nhiều rồi, cứ tiếp tục như vậy, không tốt cho sức khỏe đâu. Tôi đưa cô về nhà nhé. Vốn định cùng Đường Lạc Lạc uống chút rượu để gia tăng chút tình cảm. Ai ngờ Đường Lạc Lạc mắt đỏ ngầu, vừa nhìn thấy rượu đã bất chấp tính mạng, vô cùng đơn thuần, không giả vờ nói đến uống rượu, đúng là chỉ uống rượu thôi. Vừa chớp mắt, uống đến cả bàn đều đầy chai rượu, đây còn chưa kể đến, còn dùng tay đập bàn, bày tỏ sự uất ức là bản thân chưa uống đủ nữa. Mạc Tây Thành thật sự hối hận về lời đề nghị gì bà không say không về của bản thân. Đường Lạc Lạc uống đến mức sắp gục rồi. Còn không biết người trước mặt là ai, dự tính ban đầu của cậu ta là muốn bồi dưỡng tình cảm, hoàn toàn đã bị phá hoại rồi. Tôi còn có thể uống 10 chai. Đường Lạc Lạc nói lắp ba lắp bắp, nhưng sự oán hận đối với Mạc Thiệu Đình trong lòng vẫn chưa thuyên giảm. Anh trai của cậu cái tên đó, tôi nói cho cậu nghe, trên đời này không có người đàn ông nào tệ hơn anh ta hết. Hôm qua còn gọi tôi là tiểu mật ngọt, hôm nay liền ra ngoài hẹn hò với thanh mai trúc mã của người ta. Còn nói gì mà sẽ luôn ở bên cạnh tôi, ở cái ông cụ nhà anh ta ấy. Mạc Tây Thành không khỏi đen sì. Tuy nhìn thấy tình cảm giữa Đường Lạc Lạc và anh trai cậu xuất hiện rạn nứt, trong lòng rất vui sướng, nhưng ông cụ của Mạc Thiệu Đình cũng là ông cụ của cậu. Ông cụ của bản thân bị mắng mà còn cảm thấy mát dạ, phải chăng có chút thích ngược đãi hay không? Thật ra, Lạc Lạc, cô phải nhìn thoáng một chút, dùng một thái độ khoan dung, nhìn nhận sự việc đi. Cô sẽ phát hiện, anh trai tôi thật sự không phải là cái gì cả.
Mạc Tây Thành dường như nhìn thấy có cơ hội, thừa nước đục thả câu, một tay đỡ lấy vai của Đường Lạc Lạc, cẩn thận ghé sát lại gần, nhẹ nhàng xoa đầu của Đường Lạc Lạc. Đầu tóc cô xù lên, tóc tai mềm mại, được cậu làm rối tung. Đỉnh đầu còn có những sợi tóc tơ như thú cưng nhỏ, thật sự đáng yêu đến nổ tung. Mạc Tây Thành xoa xoa vài lần, bèn ra sức dìm hàng anh trai. Anh ấy từ nhỏ đã rất đẹp trai, cô không biết lúc trước những sinh viên theo đuổi anh ấy có thể xếp thành hàng từ trường học đến quảng trường thế kỷ. Chảnh lắm luôn, lằng nhằng thành thói từ trong bụng mẹ rồi, không sửa được. Làm vợ anh ấy à, chỉ có thể thích ứng. Nhưng tôi thì khác, tôi luôn rất trung tình, không gần nữ sắc, yêu cầu đối với bản thân đặc biệt cao, đánh chết cũng không tùy tiện.
Tuy hành vi đổi trắng thay đen này có chút vô liêm sỉ, nhưng trong lòng Mạc Tây Thành tự an ủi bản thân, đây đều là vì theo đuổi tình yêu đích thực của bản thân mà thôi. Hết cách, loại người mặt lạnh như băng ít nói như Mạc Thiệu Đình, về mặt theo đuổi con gái tuy không chuyên nghiệp lắm, nhưng lại phát huy tốt hơn thường ngày, bản thân cũng phải dùng một chút thủ đoạn mới được. Mạc Tây Thành đang nói rất vui vẻ, vừa cúi đầu, nhìn thấy cả người Đường Lạc Lạc nằm gục trên bàn. Mắt nhắm nghiền, đôi môi khẽ mở, phát ra tiếng thở nhịp nhàng.
Ngủ rồi sao? Cậu chủ đây đang biểu diễn hết sức thế. Khán giả duy nhất, ngay cả chào hỏi cũng không có, cứ thế mà ngủ mất tiêu ư?
Mạc Tây Thành thật sự không còn có cách nào hình dung tâm trạng bi phẫn của mình. Tuy nhiên, dưới ánh đèn vàng mập mờ, làn da ửng hồng của thiếu nữ ngon lành như một quả đào mật vừa chín mọng, đôi môi mỏng khẽ mở như đang phát ra lời mời gọi nào đó, hương thơm thoang thoảng trên người từng chút một len vào trong mũi Mạc Tây Thành. Trong lòng cậu ta khẽ rung, dường như vô thức ghé sát lại gần đôi môi nhỏ của Đường Lạc Lạc. Tim của Mạc Tây Thành đập thình thịch rõ nhanh, bấy lâu thời gian luôn cẩn thận và thả thính, sắp bộc phát thành giây phút này. Tuy nhiên, ngay lúc đôi môi cậu ta chỉ cách bờ môi của Đường Lạc Lạc vài cm nữa thôi thì một thân hình quen thuộc bỗng chốc đi vào trong tầm nhìn của cậu ta.
Anh hai!
Mạc Tây Thành bất ngờ hoảng loạn, đứng thẳng dậy. Bèn nhìn thấy Mạc Thiệu Đình vẻ mặt trầm ngâm đứng ngay trước mặt, ánh mắt lạnh lùng tựa băng, u tối và sắc bén nhìn cậu. Ánh mắt ấy chưa từng có qua. Mạc Tây Thành hai tay nắm chặt, nhanh chóng trên mặt mang biểu hiện quan tâm và có vài phần địch ý.
Tây Thành, nếu em biết anh là anh hai em thì tốt.
Mạc Thiệu Đình tiến lên trước, ánh mắt sắc lạnh đỡ Đường Lạc Lạc đang nằm gục trên bàn. Lúc này Đường Lạc Lạc đã say bí tỉ, được Mạc Thiệu Đình kéo dậy, liền ngã vào trong lòng anh, miệng loáng thoáng lẩm bẩm. Mạc Thiệu Đình đồ khốn, Mạc Thiệu Đình củ cải thúi, anh đi chết đi. Thần sắc trên mặt Mạc Thiệu Đình càng khó coi hơn. Nhà đầu chết tiệt, không biết bị ai suối quẩy gì mà say đến như thế này rồi, còn trù mắng anh nữa. Mạc Tây Thành nhìn thấy Mạc Thiệu Đình bế Đường Lạc Lạc lên, nắm tay càng ngày càng chặt. Nhìn chằm chằm vào Mạc Thiệu Đình, cậu ta chỉ cảm thấy ngọn lửa chịu đựng trong lòng dường như sắp phun trào, lý trí cậu ta sắp cháy đến tàn lụi.
Em đương nhiên biết anh là ai, nhưng anh cũng phải biết bản thân là ai. Một người đàn ông đã kết hôn, thời gian này không phải nên ở bên vợ anh hay sao? Anh không bên cạnh, ắt sẽ có người khác bên cạnh.
Anh không bên cạnh, ắt sẽ có người khác bên cạnh ư? Mạc Thiệu Đình đã bế Đường Lạc Lạc quay người đi về hướng cửa quán bar. Câu nói này của Mạc Tây Thành giống như âm ma xuyên tai vậy, khiến toàn thân anh bỗng khựng lại, chậm chậm quay đầu lại. Trong tiếng nhạc xanh sập sình, ánh mắt sâu thẳm của Mạc Thiệu Đình mang ẩn ý sâu đậm, nhìn thẳng sâu vào trong mắt của Mạc Tây Thành.
Có thể bên cạnh cô ấy chỉ có anh, cho dù em là em trai anh cũng không thể được. Đây là lần cuối cùng anh cảnh cáo em.
Nói xong, không quay đầu lại và bước thẳng ra ngoài. Em trai anh từ nhỏ đã tinh nghịch hoạt bát, được sự chiều chuộng hết mực từ mọi người trong nhà. Anh nỗ lực là một người anh trai tốt, chưa từng tranh giành ghen tị, cũng không cảm thấy bất công. Nhưng cứ thế trôi theo thời gian, anh phát hiện tất cả mọi thứ không đơn giản như thế. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Cục diện anh em hòa thuận có thể đã là quá khứ, không thể quay lại được nữa rồi. Bất kể là nhà họ Mạc hay Đường Lạc Lạc, anh cũng không cho phép có người khác dòm ngó đến. Tuyệt đối không. Mạc Tây Thành nhìn bóng lưng kiên định của Mạc Thiệu Đình, trong mắt âm u hội tụ, đôi mắt đào hoa nheo lại, nghiến chặt răng. Cậu ta muốn vì Đường Lạc Lạc mà chống đối với Mạc Thiệu Đình. Đó là anh trai từ nhỏ, lớn lên luôn bảo vệ cậu. Nhưng nếu anh ấy đã không biết trân trọng, anh ấy còn có thể dây dưa với người phụ nữ khác, tại sao còn chiếm lấy Đường Lạc Lạc chứ? Lạc Lạc không vui. Thời gian này mà cô ấy muốn ra ngoài uống rượu, nhất định là đang rất không vui. Nếu đã như thế, bản thân có cơ hội là có lý do cứu giúp Đường Lạc Lạc ra khỏi bóng râm của Mạc Thiệu Đình. Đó là cô gái duy nhất mà cậu ta động lòng, cậu ta muốn cô hạnh phúc. Nếu Mạc Thiệu Đình không cho được, vậy bản thân không thể cho được hay sao? Đường Lạc Lạc say đến mơ mơ hồ hồ, cử động khó chịu trong lòng của Mạc Thiệu Đình, trong miệng vẫn luôn lầm bầm, mắng chửi Mạc Thiệu Đình. Mạc Thiệu Đình chết tiệt, tôi sẽ ăn thịt anh, đánh chết anh, không muốn nhìn thấy anh nữa. Giống con thú cưng nhỏ manh động, cứ múa máy chân tay trong lòng Mạc Thiệu Đình, khuôn mặt cứ ngọ nguậy trước ngực anh. Trước mắt Mạc Thiệu Đình thoáng qua cảnh tượng bản thân vừa thấy khi nãy. Dưới ánh đèn mờ lay lắt, Mạc Thế Thành cúi người, sắp hôn lên đôi môi của Đường Lạc Lạc. Chỉ cần bản thân trễ một bước, vậy sau đó là gì? Anh không muốn suy nghĩ tiếp. Một người em trai anh yêu thương từ nhỏ, một người là người phụ nữ anh đem lòng yêu thương, mà thời khắc này tiểu nha đầu trong lòng anh lại đánh đá múa máy như thế. Hơi rượu nồng nặc ập đến khiến anh không kiềm được ôm chặt cô vào trong lòng hơn, trầm giọng cảnh cáo, không được cử động. Có lẽ vì lực ôm đột nhiên siết chặt, Mạc Thiệu Đình khiến cô khó chịu. Cái miệng nhỏ Đường Lạc Lạc hứ một tiếng, sau đó giơ tay lên lưu lại trên mặt Mạc Thiệu Đình một dấu tay rõ nét. Tôi hận anh. Mạc Thiệu Đình nghĩ, cô ấy còn có lý do sao? Đêm khuya ra ngoài uống rượu với người khác, uống đến say bí tỉ, bị bắt về còn ra tay đánh anh. Tiểu nha đầu này đúng là được anh chiều hư rồi. Càng lúc càng ngang ngược, vô pháp vô thiên. Trong lòng Mạc Thiệu Đình nảy lửa, dẫn đến nỗi ném Đường Lạc Lạc lên xe. Nghe thấy Đường Lạc Lạc khó chịu ứ một tiếng, trong lòng không kiềm được lại mềm mại đi. Nhưng nghĩ lại chuyện vừa xảy ra, Mạc Thiệu Đình trầm mặc ngồi trên ghế lái, đạp ga về nhà rồi sẽ tính sổ với tiểu nha đầu này. Chiếc xe nhanh chóng đi trên đường, tức tốc đã về đến trước cửa biệt thự nhà họ Mạc. Mạc Thiệu Đình cả người lạnh lẽo, bế Đường Lạc Lạc vẻ mặt vô hồn vào trong biệt thự, đi thẳng vào phòng ngủ của cả hai, một chân đạp mở cửa phòng, mở đèn, đưa Lạc Lạc vào trong bồn tắm, mở vòi nước dội thẳng lên đầu cô. Nước ấm nóng, nhưng đối với người say rượu như Đường Lạc Lạc, đột nhiên bị dội nước ấm lên đầu, vẫn khiến toàn thân cô vô cùng rùng mình. Đầu óc đang choáng váng, bỗng chốc tỉnh ra vài phần. Tiếp theo, cô cảm thấy có đôi tay cởi áo khoác của cô ra. Cô đưa tay vuốt nước trên mặt, mở to đôi mắt, nhìn thấy khuôn mặt điển trai quen thuộc, phút chốc đã tỉnh hẳn luôn. Mạc Thiệu Đình. Sắc mặt của Mạc Thiệu Đình u ám, ánh mắt sâu thẳm và kiềm chế. Vốn dĩ chỉ là giận nảy lửa thôi, nhưng khi ném cô vào bồn tắm dưới vòi nước, cởi đi áo khoác ngoài, áo sát nách màu trắng bên trong của cô chạm nước lại bộc lộ ra sự thuần khiết mê hoặc tột đỉnh, khiến ánh mắt anh càng âm trầm hơn. Sắc mặt u ám tiến đến, đẩy Đường Lạc Lạc ép vào tường phòng tắm. Trong hơi nước ấm nóng, khuôn mặt Mạc Thiệu Đình tăng thêm vài phần tà khí, hơi thở quyến rũ cứ phả lên mặt cô. Đường Lạc Lạc chỉ cảm nhận được bức tường sau lưng lạnh băng, trước người lại là cơ thể tuyệt mỹ khiến cô không thể nào từ chối được. Đôi mắt Mạc Thiệu Đình tỏa sáng nhưng thâm trầm, tựa như một biển nước màu xanh đậm khiến người khác nhìn không thấy đáy, nhưng lại đắm chìm vào trong vô tận. Giọng nói của anh nhuốm ý giận dữ và một chút khiêu gợi không tự chủ, đưa tay nâng cằm Đường Lạc Lạc lên, ép cô nhìn thẳng vào mặt anh. Ra ngoài uống rượu với em trai tôi, thật sự rất vui hả? Đường Lạc Lạc, nếu cô thật sự thấy cô đơn, có thể đến tìm tôi sẽ thỏa mãn cô. Đồ khốn! Đường Lạc Lạc quay đầu theo bản năng, đưa tay đẩy Mạc Thiệu Đình ra. Anh là đồ khốn nạn, tôi ghét anh. Ghét tôi? Sự giận dữ trên mặt Mạc Thiệu Đình càng rõ hơn. Tay đang nâng cằm Đường Lạc Lạc dùng sức, sau đó không chút do dự cúi người, cắn hôn thật mạnh lên đôi môi của Đường Lạc Lạc. Nụ hôn này bá đạo và mạnh mẽ, giống như trận mưa bão giông khiến cả người Đường Lạc Lạc cuốn trôi vào trong. Cơ thể anh áp sát thật chặt lên người Đường Lạc Lạc, nơi nào đó thân dưới đã không kiềm được, sẵn sàng cho sự phản ứng. Nụ hôn như mưa như bão, sâu như thế, âu yếm như thế, khiến Đường Lạc Lạc không thể đỡ nổi. định đưa tay ra kháng cự, nhưng bị Mạc Thiệu Đình nắm lấy bàn tay nhỏ, giơ cao khóa chặt lên tường. Anh giống như bạo chúa, thèm khát vô độ, dùng nụ hôn để giải tỏa cơn giận dữ và sự bất mãn, thể hiện sự chiếm hữu mạnh mẽ. Và Đường Lạc Lạc hoàn toàn không phải là đối thủ. Sự kháng nghị ban đầu bị nuốt chừng trong răng và môi. Giọng kháng nghị phát ra lại mang vài phần giống như ngữ khí núng nịu. Thân nhiệt Mạc Thiệu Đình càng lúc càng dâng cao. Đường Lạc Lạc cảm nhận được tay anh đang dần dần tiến vào trong áo cô. Toàn thân khẽ run, bèn cắn mạnh vào lưỡi anh theo bản năng. Mùi máu tanh bỗng lan tỏa trong miệng. Mạc Thiệu Đình chau mày, thần sắc dần dần hồi phục sự bình tĩnh và thanh minh. Mới buông Đường Lạc Lạc ra, bốp một tiếng, một cái tát to rõ ràng được Đường Lạc Lạc tát thẳng lên mặt của Mạc Thiệu Đình. Trong thần sắc giận dữ của Mạc Thiệu Đình, Đường Lạc Lạc vừa uất ức vừa phẫn nộ lên tiếng: "Mạc Thiệu Đình, anh đúng là đồ khốn." "Tôi khốn ư?" Trên mặt Mạc Thiệu Đình được Đường Lạc Lạc cho ăn một cái tát, đây đã là cái tát thứ hai trong đêm nay, không kiềm được lửa giận trong lòng càng dâng cao. "Đường Lạc Lạc, cô có biết cô đang làm cái gì không?" Cậu chủ nhà họ Mạc luôn đứng trên cao được người người o bế, chưa từng bị người khác chạm vào dù chỉ một ngón tay. Chứ đừng nói là hai cái tát mà còn là phụ nữ tát. Nhà đầu Đường Lạc Lạc đúng là muốn lên tận trời rồi. "Tôi đương nhiên là biết." Đường Lạc Lạc nổi giận đùng đùng, trừng mắt nhìn Mạc Thiệu Đình, vẻ mặt so với Mạc Thiệu Đình còn uất ức vô tội hơn nữa. "Anh không đáng bị tát hay sao? Anh là đồ khốn, đồ tồi. Mạc Thiệu Đình, anh không thích tôi, anh có thể nói thẳng. Tôi cũng đề nghị ly hôn với anh rồi. Là anh muốn tôi nhất định phải đóng giả trước mặt mẹ anh mới kéo đến bây giờ. Nhưng anh cứ kéo tôi mãi như thế mà không cho tôi một lý do, rồi còn lừa dối tôi đi với người khác. Có phải càng quá đáng hơn không?"
"Tôi lừa cô?"
Mạc Thiệu Đình chau mày. "Không lẽ là..."
"Anh tưởng tôi không biết sao?"
Đường Lạc Lạc cắn môi, nước mắt đào đào trong mắt.
"Nói gì mà họp hành? Họp hành đến tận chỗ của Lâm Huyền Du luôn hả? Tôi sớm đã biết hai người tình cảm tốt, chỉ có tôi là kỳ đà cản mũi thôi. Tôi đâu có bám theo anh đâu. Tôi muốn đi, nhưng anh lại không buông tôi đi, còn lừa tôi, rốt cuộc muốn tôi phải làm sao chứ?"
Càng nói, Đường Lạc Lạc càng cảm thấy uất ức, nước mắt thuận theo khóe mắt rơi lã chã, đưa tay chỉ về phía cửa phòng tắm.
"Tôi muốn ly hôn với anh, ngày mai ly hôn ngay. Tôi không thèm diễn cùng anh nữa. Anh đi đi."
Nhìn thấy bộ dạng tội nghiệp đáng thương của Đường Lạc Lạc, sự giận dữ và uất ức mắc ở trong lòng Mạc Thiệu Đình dần dần tiêu tan. Thì ra tiểu nha đầu biết anh không có họp hành mà là đi thăm Lâm Uyển Du nên mới nổi trận lôi đình như thế. Lâm Uyển Du đã từng khiến cô ấy chịu khổ nhục lớn như thế, cô nhất thời khó chấp nhận cũng là lẽ thường tình. Bản thân vì sợ cô ấy nghĩ nhiều mới không trực tiếp nói rõ ra, mà lựa chọn nói dối. Nhưng bây giờ xem ra dường như quyết định ban đầu của anh đã là thiếu suy nghĩ, bỏ qua cảm nhận của cô ấy.
"Lạc Lạc, cô nghe tôi nói, tôi không có ý lừa cô đâu. Tôi chỉ sợ cô nghĩ nhiều. Lâm Viễn Du hôm nay rạch tay rồi, tự sát không thành, tôi mới đến bệnh viện thăm. Nhìn bộ dạng đó, thực sự tôi cũng ăn năn hối lỗi với cô ấy lắm."
Mạc Thiệu Đình nắm lấy vai của Đường Lạc Lạc.
"Tôi biết tôi nói dối cô là sai, nhưng khuya thế này rồi cô cũng không nên uống rượu ở bên ngoài, có đúng hay không?"
Lần đầu hai người gặp nhau chính là lúc Đường Lạc Lạc uống say bí tỉ. Ai biết được tiểu nha đầu này uống say rồi sẽ làm những gì. Mạc Thiệu Đình bây giờ nghĩ lại cũng cảm thấy có chút lo lắng.
"Hả? Lâm Hiển Du cảm thấy ăn năn hối lỗi ư?"
Đường Lạc Lạc không phải là Bạch Liên Hoa, không biết đau cho dù vết thương đã lành. Một người phụ nữ có thể làm ra chuyện như thế đối với cô, loại người này còn biết hối lỗi hay sao? Sáng nay còn chứng kiến bộ dạng sống nhăn nhăn của Lâm Uyển Du ra đấy, chiều nay lại rạch tay rồi, nghĩ không thông rồi. Quả thật là diễn xuất tài tình ghê.
"Ý anh là tôi nhỏ nhen?"
Đường Lạc Lạc nghiến răng. Quả nhiên đàn ông là sinh vật đơn bào, được mỹ nhân khóc vài tiếng giả vờ tự sát một cái liền mềm lòng luôn, đúng là đáng hận.
"Tôi không có."
Trong lòng Mạc Thiệu Đình thoáng qua chút ưu sầu. Phụ nữ mà không nói lý lẽ thì đúng là không có cách nào lý luận nữa. Anh nào có nói qua Đường Lạc Lạc không nói lý chứ? Nhưng mà chờ đã, chủ đề vừa nãy không phải là Đường Lạc Lạc say rượu đêm khuya hay sao? Tiểu nha đầu này có năng lực chuyển chủ đề khá mạnh đó. Bây giờ bản thân trở thành bên lý sự cùn sao? Và lại, còn là bên lý sự cùn bị cho ăn hai cái tát nữa.
Lâm Uyển Du thành tâm hối lỗi. Lâm Uyển Du trong lòng buồn rầu.
Si,
tôi còn nhìn thấy anh lần nữa, tôi cũng muốn tự sát luôn ý. Mạc Thiệu Đình, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.
Được Lạc Lạc tức tối đẩy Mạc Thiệu Đình ra ngoài.
Tôi không muốn nhìn thấy anh. Anh cứ thỏa sức ở bên Lâm Uyển Du đi.
Lạc Lạc, đừng có ghen nữa mà.
Mạc Thiệu Đình cạn lời.
Ai ghen chứ? Tôi không có.
Đường Lạc Lạc đẩy Mạc Thiệu Đình ra khỏi phòng tắm, còn cảm thấy cơn giận chưa nguôi, trực tiếp đẩy Mạc Thiệu Đình ra khỏi phòng ngủ, ném một cái gối đi.
Ngày mai sẽ ly hôn, lập tức ly hôn. Sau đó anh muốn thăm Lâm Uyển Du thế nào thì thăm như thế đấy. Tôi toại nguyện cho anh.
Mạc Thiệu Đình vừa nãy còn đang uy phong lẫm liệt, lúc này cạn lời đứng trước cửa phòng. Trong tay chỉ có một cái gối cô đơn. Quả nhiên đắc tội cái gì cũng không nên đắc tội với phụ nữ. Đắc tội với phụ nữ nào cũng không được đắc tội với vợ. Lúc này cả sofa cũng không có mà ngủ. Đường Lạc Lạc đuổi Mạc Thiệu Đình đi rồi. Bản thân thay bộ đồ ngủ, giận đến không ngừng xoay vòng tại chỗ. Mạc Thiệu Đình chết tiệt, không ngờ lại lừa cô, còn cảm thấy Lâm Uyển Du thành tâm hối cãi nữa chứ.
Với cái bộ dạng đắc ý sáng nay của Lâm Uyển Du, có quỷ mới tin cô ta sửa đổi đó. Nhưng lỡ như Lâm Uyển Du thật sự muốn tự sát thì sao?
Đường Lạc Lạc vừa mắng bản thân thánh mẫu não tàn, vừa không kiềm được suy nghĩ. Nếu như sáng nay Lâm Uyển Du chịu sự đả kích, buổi chiều thật sự muốn chết thì sao?
Vậy bản thân chẳng phải đã trở thành tên đầu sỏ ép người ta chết hay sao?
Vừa nghĩ thế, cơn giận giảm đi một nửa. Thậm chí còn nghĩ có nên nhờ Mạc Thiệu Đình dẫn cô đi thăm Lâm Uyển Du hay không. Chỉ là cho dù thế nào, Mạc Thiệu Đình lừa cô nói đang họp cũng rất đáng trách, không thể tha thứ. Đường Lạc Lạc suy cho cùng cũng chỉ là một cô gái rất dễ mềm lòng. Suy nghĩ đắn đo mãi, sự thù hận đối với Lâm Uyển Du bất giác tiêu tan đi một chút. Vừa lẩm bẩm mắng Mạc Thiệu Đình, vừa mơ mơ hồ hồ ngủ thiếp trên giường. Sáng sớm hôm sau, Đường Lạc Lạc giống như mọi ngày từ phòng ngủ trên lầu đi xuống, cùng dùng bữa sáng với La Nhã và Mạc Thiệu Đình trong phòng ăn. La Nhã thường ngày rất ít nói, ngoài lúc tâm trạng không vui sẽ mỉa mai Đường Lạc Lạc vài câu. Những lúc khác đều tỏ vẻ lạnh lùng. Thần sắc của Mạc Thiệu Đình cũng bình thường, chỉ là hai mẹ con đều ít nói như nhau. Không dễ gì chờ La Nhã dùng xong bữa sáng đứng dậy rời đi. Đường Lạc Lạc bỗng chốc đứng phát dậy, cúi người ghé sát trước mặt Mạc Thiệu Đình, vẻ mặt nghiêm túc.
Đừng có giả vờ, Mạc Thiệu Đình, hôm nay tôi muốn ly hôn với anh.
Được thôi, Mạc Thiệu Đình nho nhã dùng khăn chùi mép, vẻ mặt nửa cười nửa không nhìn Đường Lạc Lạc.
Tôi không có ý kiến.
Vậy thì đi thôi. Đường Lạc Lạc cứng miệng, trong lòng bất giác có chút thất vọng. Lần này ngay cả níu kéo cũng không thèm luôn ư. Mạc Thiệu Đình quả nhiên là muốn bản thân chủ động rời đi, sau đó anh ta có thể sánh đôi với Lâm Uyển Du. Đúng là thâm hiểm và vô liêm sỉ.
Chờ đã.
Mạc Thiệu Đình chậm rãi đứng dậy, đôi tay chống trên bàn, buồn cười nhìn về phía Đường Lạc Lạc.
Cô muốn ly hôn, ít ra phải đem chứng nhận kết hôn ra đây, đúng không? Nếu không làm sao làm thủ tục chứ?
Chứng nhận kết hôn? Toàn thân Đường Lạc Lạc ngẩn ngơ. Đúng vậy, ly hôn thì phải cần chứng nhận kết hôn mà. Nhưng chứng nhận kết hôn ở đâu chứ? Cô là thế thân đột xuất trong đêm của Đường Phủ Dung mất tích mà. Vốn không biết chứng nhận kết hôn là cái quỷ gì. Mà cái quỷ đó giờ trong tay ai? Tay Đường Quý Lễ hay là trong tay La Nhã? Hoặc giả trong tay Mạc Thiệu Đình? Tóm lại, cô ngay cả chứng nhận kết hôn cũng chưa có thấy qua. Nhìn biểu hiện kinh ngạc của Đường Lạc Lạc, Mạc Thiệu Đình giả vờ như rất khó xử chau mày.
Không có hay sao? Vậy thì tốt rồi. Lạc Lạc, thật ra tôi cũng không muốn làm khó cô đâu, nhưng hiện tại đúng là không thể ly hôn được thật.
Cũng đúng, tôi không biết chứng nhận kết hôn ở đâu cả.
Đường Lạc Lạc lắp ba lắp bắp nói.
Trong tay mẹ anh hả? Hay là trong tay ba tôi? Anh cũng phải biết chứ, có đúng không?
Tôi không biết thật.
Mạc Thiệu Đình nhếch nhếch mày.
Nếu mẹ tôi biết cô muốn ly hôn, nhất định sẽ không đưa giấy chứng nhận kết hôn ra đâu. Người lớn mà, không thích trẻ con trong nhà mà cứ đòi ly hôn. Tôi nghĩ người nhà của cô cũng vậy. Vì thế, chắc chắn phải khiến cô thất vọng rồi. Hôn sự này, thật sự là khó ly hôn đó.
Nói xong, đưa tay lên, nhìn đồng hồ Rolex trên tay.
Thời gian đi làm sắp đến rồi. Có cần tôi đưa cô đi một đoạn không?
Đường Lạc Lạc há hốc mồm cứng đơ, sau đó phản ứng lại chỉ biết nghiến răng.
Địch thủ quả nhiên quá gian xảo đi.
Mạc Thiệu Đình quả nhiên bị ổi, vô liêm sỉ, lại giả hoạt, đưa ra một yêu cầu mà bản thân vốn không thể nào hoàn thành. Lúc này giấy chứng nhận kết hôn không rõ tung tích, chứng nhận ly hôn không thể lãnh, cô không thể ly hôn được.
Anh đúng là gian xảo, Mạc Thiệu Đình.
Đường Lạc Lạc trừng to đôi mắt.
Được, anh chờ đấy, hôn sự này sớm muộn gì tôi cũng phải ly hôn với anh.
Nói xong, giận đùng đùng lắc lư đuôi tóc, chạy ra khỏi cửa. Mạc Thiệu Đình nhún nhún vai, nhìn bóng lưng của Đường Lạc Lạc, mép miệng không kiềm được, nở một nụ cười đắc ý.
Đường Lạc Lạc ơi là Đường Lạc Lạc, tôi sẽ không để cô rời khỏi tôi đâu.
Tiểu nha đầu còn non nớt lắm, muốn ly hôn ư?
Bít cửa.
Đường Lạc Lạc xông ra khỏi biệt thự nhà họ Mạc, lấy điện thoại gọi cho Diệp Tiểu Manh. Thời gian còn sớm, Diệp Tiểu Manh vừa tỉnh giấc, từ trong cơn mộng, cứ ngáp ngáp liên tục.
Lạc Lạc, mới sớm thế này, có chuyện gì sao?
Cậu không biết Mạc Thiệu Đình vô liêm sỉ cỡ nào đâu. Đường Lạc Lạc nghiến răng, vừa giơ tay bắt taxi, vừa than thở với Diệp Tiểu Manh.
Mình muốn ly hôn với anh ta. Anh ta hỏi mình chứng nhận kết hôn đâu. Chứng nhận đó sao có trong tay mình được. Mình bảo anh ta đi hỏi mẹ anh ấy lấy đi. Anh ta lại đưa đẩy không chịu. Rõ ràng là muốn phá hoại mà. Rõ ràng là dây dưa dễ má bên ngoài với Lâm Uyển Du, còn kéo theo mình. Đúng là vô liêm sỉ.
Diệp Tiểu Manh nghe nửa hiểu nửa không.
Chờ đã, Lạc Lạc, cậu nói gì? Cậu nói muốn ly hôn. Tại sao lại ly hôn? Còn nữa, còn cả Lâm Uyển Du là sao?
Cái miệng nhỏ của Đường Lạc Lạc chề ra, nhớ lại chuyện ngày hôm qua, dường như muốn bật khóc luôn.
Hôm qua anh ấy lừa mình, nói là phải đi họp. Kỳ thực là ở bên cạnh Lâm Uyển Du. Cậu nói có đáng ghét không chứ? Mình một ngày cũng không chịu đựng nổi nữa. Hôn sự này, nhất định mình sẽ ly hôn.
Thì ra là vậy hả? Diệp Tiểu Manh phụt một tiếng cười to.
Chẳng phải cậu đang ghen đó sao? Ai thèm ghen hả?
Đường Lạc Lạc ngồi vào trong xe, vừa nghe lời này dường như muốn nhảy dựng lên.
Cậu nói ai ghen hả? Mình không có. Không có ghen.
Được được được, cậu không có ghen. Diệp Tiểu Manh hết cách hỏi lại.
Vậy cậu nói cho mình, sao cậu lại biết Mạc Thiệu Đình và Lâm Uyển Du ở cùng với nhau hả?
Lâm Uyển Du nhắn tin cho mình, còn kèm cả hình ảnh nữa. Mình nhìn rất kỹ, cái giá áo chỗ cô ta đang treo chính là áo khoác của Mạc Thiệu Đình.
Đừng Lạc Lạc trong lòng tức tối.
Nói cái gì mà Lâm Uyển Du tự sát, anh ta đi thăm. Mình xí, nếu họ đã xứng như vậy, còn muốn mình giữ danh phận phu nhân Mạc làm gì, thôi thì mình tại nguyện cho bọn họ luôn cho rồi.
Khoan đã, là Lâm Uyển Du nói cho cậu biết, còn tự sát.
Diệp Tiểu Manh bất lực thở dài.
Này, đây rõ ràng quá còn gì. Đường Lạc Lạc, cậu ngốc vừa thôi. Lâm Uyển Du đang cố ý chọc tức cậu đó. Cậu nghĩ thử xem, cô ta dù gì cũng là bạn của cậu chủ Mạc, tự sát gọi anh ta đến. Anh ta có không thể đến sao? Cô ta cố tình gửi ảnh cho cậu, chính là muốn phá hoại hai người thì có. Nếu họ thật sự là mối quan hệ như cậu nói, thì cần gì phải làm vậy? Có phải hôm qua cậu tức đến điên người luôn không? Còn thái độ không tốt với cậu chủ Mạc nữa, hình như cũng không phải là không tốt lắm.
Đường Lạc Lạc có chút chột dạ lẩm bẩm.
Chỉ tát anh ấy có hai cái, sau đó còn đi uống rượu với em trai anh ấy nữa. Cậu, sao cậu lại làm thế? Đường Lạc Lạc, cậu nghe cho rõ đây, cậu bị trúng kế rồi. Lâm Uyển Du chính là muốn cậu như thế. Cô ta mới thừa nước đục thả câu. Cậu như thế chẳng phải vừa hay đúng ý nguyện của cô ta hay sao? Cậu quả thật ngốc thật luôn.
Là vậy sao? Đường Lạc Lạc lúc này mới hiểu ra. Quả nhiên người trong cuộc mù quáng. Sự việc này rõ ràng đến mức này rồi mà, cô còn cần nghe những lời này từ Diệp Tiểu Manh, cô mới phản ứng lại ư? Tuy cô sớm biết không có cách nào lâu dài với Mạc Thiệu Đình, cũng không thể nào dài lâu được, nhưng bản thân lặng lẽ rời đi là một chuyện, bị Lâm Uyển Du tính kế đánh mất hôn nhân có lợi cho Lâm Uyển Du lại là một chuyện khác. Nếu thế thì cô không thể để Lâm Uyển Du lấn lướt được. Loại phụ nữ có tâm kế như thế, cho dù có ở bên cạnh Mạc Thiệu Đình cũng không phải là hạnh phúc của Mạc Thiệu Đình chăng? Ôi, nói cho cùng thì bản thân tuy giận nhưng vẫn không tự chủ nghĩ cho Mạc Thiệu Đình, đúng là vô dụng mà.
Tại văn phòng tổng tài của công ty nhà họ Mạc, Mạc Thiệu Đình vào phòng không lâu, điện thoại bỗng reo lên. Mạc Thiệu Đình bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói yếu ớt của Lâm Uyển Du, còn tỏ ý cẩn trọng nữa.
Thiệu Đình, hôm qua Lạc Lạc gọi cho em, chất vấn em có phải là đang ở cùng anh hay không? Còn nói rất nhiều lời là khó nghe, trong lòng em hoảng quá, bất cẩn em nói toẹt ra luôn. Anh không trách em chứ?
Xin lỗi, đã gây phiền cho anh.
À, không sao. Mạc Tiểu Đình đau đầu, ấn thái dương. Em cố gắng giữ gìn sức khỏe.
Muốn cúp điện thoại ngay. Anh không hy vọng sự việc này là Lâm Huyền Du tự biên tự diễn, cũng không muốn dùng cái này để suy đoán một bệnh nhân. Nếu sau này Lâm Huyền Du an phận, vậy thì anh có thể xem chuyện này như chưa từng xảy ra.
Vậy tối nay anh sẽ đến thăm em chứ?
Lâm Huyền Du hỏi tràn đầy hy vọng.
Một mình em ở trong bệnh viện đặc biệt rất chán, nhớ anh rồi.
Tính sau đi. Mạc Thiệu Đình lần này không do dự nữa, nói xong cúp máy ngay. Lâm Huyền Du là bạn anh, rạch tay tự sát. Bản thân vẫn phải đi thăm, nhưng chỉ một lần thôi là đủ, không cần thiết ngày nào cũng vào thăm. Lạc Lạc đã hiểu lầm anh rất sâu rồi, anh không muốn vì thế mà khiến Đường Lạc Lạc không vui thêm nữa. Anh đồng ý cho Lâm Huyền Du một cơ hội, nhưng cũng chỉ là cơ hội được làm bạn bình thường thôi. Dù sao Lâm Huyền Du cũng đã từng làm ra những cái việc tồi tệ. Không nên đối với Đường Lạc Lạc, anh không truy cứu. Đã là sự cảm thông lớn nhất có thể rồi. Chỉ là tiểu nha đầu Lạc Lạc này, ngày ngày cứ đều đòi ly hôn, đúng thật là khiến anh không vui. Mạc Tiểu Đình ưu phiền, nhấn thái dương, còn chưa kịp ngồi xuống. Cửa văn phòng được gõ vang, anh lạnh lùng nói một tiếng, vào đi. Tiếp đó, cửa phòng được mở ra, bước vào là một vị khách hiếm có. Mẹ của Mạc Lan, cô của anh, Mạc Như Nguyệt. Quan hệ của Mạc Thiệu Đình và La Nhã tuy không thân thiết mấy, nhưng quan hệ của La Nhã và Mạc Như Nguyệt thì càng tệ hơn. Từ lúc Mạc Thiệu Đình bắt đầu hiểu chuyện, La Nhã chỉ cần nghe ba từ Mạc Như Nguyệt thì phút chốc có nguy cơ bùng nổ. Trong gia đình họ, nghiêm cấm nhắc đến cái tên của người cô này, và nhiều năm nay, La Nhã và Mạc Như Nguyệt cơ bản không còn liên hệ với nhau nữa. Vì thế, ngay cả Mạc Thiệu Đình cũng rất ít khi gặp Mạc Như Nguyệt. Chỉ trong những bữa tiệc gia tộc nhất thiết phải tham dự mới nhìn thấy qua bóng dáng của Mạc Như Nguyệt. Tính ra số lần gặp mặt có thể đếm trên đầu ngón tay. Lần này sự việc của Mạc Lan và Đường Lạc Lạc gây ra chấn động lớn, vì muốn Đường Lạc Lạc không còn cách nào trở mình. Mạc Lan có thể là phí công sức lắm, kêu gọi không ít phóng viên đến, trên mạng cũng đẩy mạnh hết có thể, gây chú ý từ không ít người. Chỉ là không nghĩ rằng sự việc lại phát triển vượt sức tưởng tượng của Mạc Lan, hãm hại Đường Lạc Lạc không thành mà tự đẩy bản thân lên đầu ngọn giáo. Còn đưa ra lời hứa trong buổi họp báo sẽ rời khỏi công ty nhà họ Mạc. Mạc Lan không thể cam tâm tình nguyện rời đi. Điểm này Mạc Thiệu Đình sớm đã đoán được. Chỉ là Mạc Như Nguyệt đích thân đến vẫn nằm ngoài suy nghĩ của Mạc Thiệu Đình. Nhưng nghĩ lại cũng bình thường. Mạc Như Nguyệt chỉ có một đứa con gái duy nhất là Mạc Lan, luôn cưng chiều hết mực vì con gái bảo bối. Đến công ty gặp tiểu bối một chuyến dường như cũng là lẽ thường tình thôi. Chào cô. Mạc Thiệu Đình đứng dậy, chỉ về hướng sofa đối diện, mời Mạc Như Nguyệt ngồi. Mặc dù quan hệ của La Nhã và Mạc Như Nguyệt có tồi tệ đến đâu, người cô này anh cũng phải nhận, phép lịch sự tối thiểu vẫn không thể nào thiếu được. Mạc Như Nguyệt là người phụ nữ trung niên có khí chất rất tốt, vì bảo dưỡng tốt nên thực tế nhìn trẻ hơn tuổi rất nhiều. Mặc bộ trang phục kín đáo, khoác khăn choàng vai màu trắng chân trâu, mái tóc búi lên gọn gàng, nét mặt rất dịu dàng, hoàn toàn khác xa với sự lạnh nhạt mỉa mai của La Nhã. Bà nhìn Mạc Thiệu Đình cười cười, ngồi đối diện với Mạc Thiệu Đình, đưa tay chỉnh trang lại khăn choàng trên người. Thiệu Đình, lâu ngày không gặp. Hôm nay cô đến đây, cô nghĩ chắc cháu cũng đoán được là vì sao. Mạc Lan từ nhỏ đã được nuông chiều quen thói, cũng vừa ra ngoài đời làm việc, thực sự có rất nhiều chỗ làm còn chưa tốt. Cô thật sự xin lỗi cháu. Giọng nói của bà cũng dịu dàng, không có tính công kích nào cả, khiến người khác nghe vào cũng rất dễ chịu. Mạc Thiệu Đình gật gật đầu, trên mặt nhẹ nhàng không biểu hiện gì cả.
À, biểu hiện của em họ Mạc Lan trong công ty kỳ thực cũng không là quá tệ đâu ạ.
Đây một nửa là khách khí, một nửa là sự thật. Tuy Mạc Lan không được xem là có năng lực làm việc vượt trội, nhưng từ trước tới giờ chưa từng xảy ra sai sót gì. Đương nhiên là trước sự việc của Đường Lạc Lạc.
À, vậy thì tốt.
Mạc Như Nguyệt cười yên tâm, sau đó thần sắc lại tối sầm xuống. Sự việc lần này cô đã tìm hiểu rõ từ đầu đến cuối. Là Mạc Lan không tốt, không tìm hiểu kỹ đầu đuôi của sự việc, đã vu oan cho cô gái tên là Lạc Lạc. Cô cũng có hỏi con bé có nói là có thể là thuộc hạ cấp dưới tự ý đưa bản thiết kế của Đường Lạc Lạc giao nộp lên, không nói rõ ràng, thế là gây ra hiểu lầm.
Cô biết sự việc này đã có ảnh hưởng không tốt, nhưng vì Mạc Lan đã nỗ lực làm việc, biểu hiện trước đó cũng không có tệ. Có phải không cần quá thực tế cho con bé tiếp tục ở lại công ty, cho nó thêm một cơ hội nữa được không cháu? Mạc Thiệu Đình vẻ mặt vô cảm lắng nghe, đôi mắt bình tĩnh và lạnh lùng. Theo lẽ, Mạc Như Nguyệt đích thân đến nói đỡ, bản thân anh dù sao cũng phải nể mặt bà. Mạc Lan là một người trong nhà họ Mạc, theo lẽ thì công ty cũng có một phần của Mạc Lan. Mạc Như Nguyệt còn có cả cổ phần lớn trong công ty, vốn không cần thiết phải hạ giọng đến xin anh. Chỉ là Mạc Lan lúc đó đưa ra lời hứa trước mặt bao nhiêu người là sẽ từ trước, nên mới gây ra cục diện khó xử lúc này. Mạc Thiệu Đình có thể thuận theo chiều gió để Mạc Như Nguyệt nợ anh một nhân tình. Nhưng nghĩ đến những uất ức mà Đường Lạc Lạc phải chịu, đúng là một sự tai hại. Màu mắt anh không kiềm được, âm trầm xuống, lạnh nhạt nhìn Mạc Như Nguyệt. Thưa cô, nếu cô đã biết có ảnh hưởng không tốt, thì nên để Mạc Lan ở nhà tránh tai tiếng trong lúc này. Tiện để suy ngẫm lại hành vi của bản thân, đâu nhất thiết để Mạc Lan ở lại trong công ty chịu sự dị nghị của người khác chứ. Đây, Mạc Như Nguyệt bất lực, cúi mắt nhìn xuống. Cô cũng biết đạo lý này, nhưng Mạc Lan từ nhỏ đã rất thích thiết kế thời trang. Cũng rất có thiên phú, người làm mẹ như cô sẽ toàn lực ủng hộ con bé. Chỉ có công ty nhà họ Mạc có quy mô và địa thế, như vậy mới có thể khiến ước mơ của con bé thành hiện thực. Cô biết con bé có nhiều lỗi lầm, cô sẽ dạy dỗ lại. Thiệu Đình, cháu cứ xem như nể mặt cô, sự việc này đừng truy cứu nữa, có được không? Lời đã nói đến bước đường này, Mạc Thiệu Đình cương quyết đào thải Mạc Lan. Sự việc gây não lên đến Mạc lão gia tử thì không tốt nữa. Mạc Thiệu Đình mắt nhìn xuống, ngón tay thon dài gõ gõ lên mặt bàn, một hồi lâu mép miệng khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười giảo hoạt. Thưa cô, cháu nghe nói Mạc Lan có 2% cổ phần trong công ty có đúng không ạ? Mạc Như Nguyệt toàn thân khẽ run, lập tức đoán ra được Mạc Thiệu Đình đang nghĩ gì. Ý cháu là... Mạc lão gia tử đối với đứa con gái Mạc Như Nguyệt luôn yêu chiều hết mực, thậm chí có chiều hướng vượt hơn cả ba của Mạc Thiệu Đình luôn. Ban đầu con gái của Mạc Như Nguyệt mất tích, cứ ủ rột không vui, cho đến khi nhận nuôi Mạc Lan, trạng thái tinh thần mới tốt lên nhiều. Mạc lão gia tử ắt sẽ yêu thương đứa cháu gái này. Cho dù Mạc Lan không phải là đứa cháu mang dòng máu của nhà họ Mạc thật sự, nhưng sau khi trưởng thành, vẫn cho Mạc Lan 2% cổ phần của công ty. Vì thế, La Nhã càng hận Mạc Như Nguyệt đào tận xương tủy. Sau khi biết được, đã náo loạn trong nhà hết mấy ngày trời. Lúc này, Mạc Như Nguyệt sao không thể hiểu được. Mạc Thiệu Đình đang ám chỉ bà. Muốn ở lại công ty thì được đó, nhưng 2% cổ phần thì không được giữ nữa. Lần này Mạc Lan gây ra chuyện lớn như thế, đối với danh tiếng của công ty cũng ảnh hưởng không tốt. Cô nghĩ 2% cổ phần trong tay con bé, thôi thì giao cho cháu bảo quản. Thiệu Đình, sau này nhất định phải chăm sóc tốt cho Mạc Lan dùm cô nhé, có được không? Mạc Như Nguyệt cắn răng, nhẹ nhàng lên tiếng. Dạ vâng. Mạc Thiệu Đình gật đầu, giết người cũng phải lựa đúng thời điểm, muốn đuổi hẳn Mạc Lan ra khỏi công ty. Trước mắt xem ra vẫn chưa dễ dàng gì, thu hồi lại cổ phần của họ Mạc đã là điều bất ngờ ngoài ý muốn rồi. Mạc Như Nguyệt thấy Mạc Đình gật gật đầu, cục đá to trong lòng xem ra đã hạ xuống đất, nói thêm vài câu xã giao với Mạc Thiệu Đình, quay người cáo từ ra khỏi văn phòng của Mạc Thiệu Đình, xuống lầu tìm Mạc Lan. Lúc này Mạc Lan đang ngồi trong văn phòng của bản thân, đang hòa nhã giải thích vấn đề với Vương Bác. Phó Bộ trưởng Vương, tôi không hiểu tại sao trong tập tài liệu bản thiết kế của nhân viên mà ông giao nộp lên có bản thiết kế của Đường Lạc Lạc ở bên trong. Tôi mới hiểu nhầm thiết kế của Đường Lạc Lạc là của nhân viên nộp lên để bình chọn ra mẫu thiết kế mùa xuân năm nay. Tất cả sự việc này đều do ông thất trách gây ra. Hiện tại gây ra sự ảnh hưởng lớn đến vậy, tôi chỉ còn cách đuổi việc ông. Cô, chủ quản Mạc, cô không được làm thế. Tôi vẫn chưa từng làm thế bao giờ. Cô đang tìm người thế hộ tội cho mình. Muốn tôi lãnh tội dùm cô sao? Vương Bác đứng trước mặt Mạc Lan, đã sớm toát đầy mồ hôi, không lựa lời và bắt đầu biện minh cho bản thân. Rõ ràng là Mạc Lan tự ý dùng bản thiết kế của Đường Lạc Lạc, bây giờ hay rồi. Sau khi bị vạch trần trước mặt mọi người, bèn lấy ông ra làm thế thân, đuổi việc ông, đẩy hết mọi tội lỗi lên người ông. Trước đây ông là người luôn hãm hại người khác, chưa từng có ai dám gài bẫy ông. Sao mà chịu bỏ qua được? Chỉ là Mạc Lan có khẩu khí mạnh hơn Vương Bác rất nhiều, cũng sớm nghĩ sẵn phải trấn áp thuyết phục ông như thế nào rồi. Phó Bộ trưởng Vương, nói chuyện phải thông qua não.
ông biết bản thân đang nói gì không? Nếu ông ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của tôi sẽ viết một lá thư giới thiệu cho ông. Ông cầm theo đi bất kỳ công ty nào, cũng sẽ từ cấp bậc ngang hàng hiện giờ hoặc là cao hơn. Nhưng nếu ông một mực vu oan cho tôi, tâm trạng tôi mà không tốt, rất có thể sẽ khiến ông không còn chỗ đứng trong giới thiết kế nữa. Như thế đối với ai cũng không có tốt, có đúng không?
Lời vừa dứt, Vương Bác không còn gì để mà nói nữa, chỉ biết run rẩy gật đầu.
Vâng, chủ quản Mạc nói chi phải, tôi sẽ thu dọn đồ đạc ngay.
Chúc ông sớm ngày tìm được công việc mới. Mạc Lan nở nụ cười đoan trang phóng khoáng, đứng dậy bắt tay với Vương Bác. Vương Bác cúi đầu ủ rột đi ra ngoài. Chân trước vừa ra ngoài, chân sau Mạc Như Nguyệt đã bước vào, nhìn thấy Mạc Lan nét mặt tràn đầy tình yêu thương. Đi thẳng đến bên cạnh Mạc Lan, Mạc Như Nguyệt đưa tay vuốt vuốt tóc Mạc Lan, mỉm cười lên tiếng.
Lan Lan, con không cần nóng vội nữa. Chỗ anh họ con, mẹ đã đi tới nói đỡ cho con rồi. Anh con đồng ý tiếp tục con ở lại công ty làm. Lần này con có thể yên tâm rồi, đừng có buồn nữa.
Thật ạ? Mạc Lan phấn khởi đứng phắt dậy, cho Mạc Như Nguyệt một cái ôm thật chặt.
Mami thật là tốt, tốt quá, lần này con yên tâm rồi. Anh họ nói thế nào hả mẹ? Trong buổi họp báo lần đó, anh ấy rất hung dữ đó.
Anh con không có nói gì nhiều, chỉ là sự việc lần này con gây ra khá lớn. Mẹ đồng ý đưa cổ phần của con cho anh bảo quản. Mạc Như Nguyệt tần ngần một chốc, cuối cùng cũng nói sự thật cho Mạc Lan biết.
Cái gì?
Mạc Lan phút chốc trừng to mắt.
Cổ phần của con ư? Mẹ ơi, mẹ có biết 2% cổ phần của công ty có ý nghĩa như thế nào không? Hiện tại cổ phần của công ty đang tăng trưởng theo từng năm, cho dù có người ra giá trên trời cũng chưa chắc mua được 1% nữa đó. Đó là ông nội con cho con, mẹ.
Nhưng sự việc lần này con gây ra khá lớn, thực sự ảnh hưởng quá xấu. Mặc Như Nguyệt kéo tay Mạc Lan, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.
Biết bao nhiêu nhà báo đều đăng tin này. Nếu không có sự bàn giao rõ ràng thì anh họ con cũng rất khó xử.
Đúng rồi, cô gái tên Lạc Lạc kia đâu? Con có xin lỗi người ta chưa? Cho dù là hiểu lầm thì con đích thực đã gây tổn thương cho người ta rồi.
Được rồi, mẹ đừng có lo nữa.
Mạc Lan nghĩ đến bản thân bị gài bẫy Đường Lạc Lạc không thành mà còn phải trả giá bằng cổ phần của bản thân, đừng nhắc là đau lòng biết nhường nào.
Sớm biết thế này, con đã không gọi mẹ đến nói đỡ cho con đâu. Lần này thì hay rồi, lấy cổ phần của con đắp vào luôn. Mẹ, không có gì thì mẹ về trước nhé. Con còn nhiều việc bận lắm.
Mạc Như Nguyệt thấy thần sắc của Mạc Lan đều là bực dọc và phiền não, cũng không nói gì thêm nữa, cầm lấy túi sách và đi ra ngoài. Ngoài cổng đậu chiếc xe màu đen của Mạc Như Nguyệt, bà đi ra khỏi đại sảnh của công ty, hướng về phía cửa xoay tròn trước mặt, vì trong lòng bà lo lắng cho Mạc Lan, bất giác có chút hồn bay phách lạc. Từ nhỏ bà đã yêu thương Mạc Lan, đứa con này được yêu chiều hư rồi, vì thế mà hiện tại bướng bỉnh thế này. Chỉ là suy cho cùng, bà vẫn luôn tin tưởng bản tính của Mạc Lan là tốt, vì thế cũng không nỡ trách móc. Mạc Như Nguyệt đang suy nghĩ phải làm như thế nào để chỉ dẫn cho Mạc Lan, để con bé sau này an phận giữ kẽ, đừng gây khó dễ cho người khác. Bất ngờ, bà bị một nhân viên đang vội vàng đi đến va vào, đối phương đang gấp rút, chỉ quay đầu nhìn một mắt, lại tiếp tục chạy về phía trước. Bà mang giày cao gót, đang định đứng dậy, tuy nhiên sàn đá đại sảnh trơn quá, rất khó đứng vững. Đang lúc bối rối lúng túng, một cánh tay trắng mịn đưa đến, đỡ bà đứng dậy. Mặc Như Nguyệt ngước đầu, nhìn thấy một cô gái đáng yêu thuần khiết đang lo lắng nhìn bà.
Thưa cô không sao chứ?
Đường Lạc Lạc cẩn trọng hỏi Mạc Như Nguyệt, cảm thấy cô này rất xinh đẹp và dịu dàng, ánh mắt nhìn người khác cũng rất ấm áp nữa. Mạc Như Nguyệt lắc đầu, mỉm cười với Đường Lạc Lạc.
À, cô không sao, cảm ơn cháu. Cháu cũng làm việc ở trong công ty này hả?
Dạ vâng. Đường Lạc Lạc gật đầu. Sàn đá đại sảnh đặc biệt rất trơn, rất dễ bị trượt ngã. Giày cao gót của cô quá cao rồi, cháu đỡ cô đi ra ngoài cổng nhé. Cô gái cứ gọi cô vừa lễ phép vừa thân thiện, nụ cười trên mặt Mạc Như Nguyệt càng sâu hơn.
À không cần đâu, cháu trở lại làm việc đi, cô gái trẻ đúng là đáng yêu.
Cảm ơn cô cũng rất xinh đẹp, gọi là chị cũng không có vấn đề gì ấy. Đường Lạc Lạc đỡ Mạc Như Nguyệt đi thẳng đến trước cổng, mới buông tay ra, vẫy vẫy tay.
Tạm biệt cô nhé.
Mạc Như Nguyệt cười hì hì, cũng vẫy tay lại.
Tạm biệt, rất vui khi được gặp cháu.
Không biết tại sao, lần đầu khi thấy cô gái nhỏ này đã có cảm giác rất thân thiết. Mạc Như Nguyệt vừa nghĩ thế, vừa đi về phía cửa xe của bà. Đường Lạc Lạc quay đầu, cầm lấy kem cô mua cho đồng nghiệp, đi thẳng lên trên lầu. Vừa vào đến cửa văn phòng, đã thấy mọi người giống như ong vỡ tổ vậy. Sắc mặt Vương Bác đanh thép, đang chỉ huy vài nhân viên giúp ông khuân đồ đạc. Xem ra hình như sẽ đổi văn phòng thì phải. À mà không đúng, sao lại trực tiếp khuân đồ đạc ra thẳng cửa thế? Nè nè, mọi người biết gì không? Phó Bộ trưởng Vương bị chủ quản Mặc khai trừ rồi đó. Hả? Tại sao vậy? Thì là vì chuyện của Đường Lạc Lạc đó, chịu tội thay còn gì? Phụt! Thường ngày Phó Bộ trưởng Vương nghe lời chủ quản Mặc biết mấy, bây giờ nói đuổi là đuổi. Theo mình thấy thì Đường Lạc Lạc sớm muộn gì cũng sẽ bị đuổi, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Thì đó, đối đầu với cấp trên, cho dù thắng thì đã sao chứ? Tùy ý gán một tội lên đầu, chẳng phải là một việc dễ như trở bàn tay sao? Đường Lạc Lạc ngồi tại chỗ của mình, vểnh lỗ tai lên lắng nghe. Vương Bác bị Mặc Lan đuổi rồi ư? Việc này đáng để ăn mừng. Chỉ là Mặc Lan là em họ của Mạc Thiệu Đình, là người của nhà họ Mặc. Lần này xem như gây hiểm khích rồi. Giống như đồng nghiệp nói vậy, mục tiêu tiếp theo của Mặc Lan phải chăng là bản thân cô hay không? Trong lòng cũng sợ sợ ấy. Chưa chờ được Lạc Lạc nghe hết đầu đuôi câu chuyện, tiếng chuông điện thoại reo lên. Cô nhìn số trên màn hình, kinh ngạc đến đáng sợ, không ngờ là La Nhã. Đây là cuộc gọi đầu tiên La Nhã gọi đến. Lần trước cho số bà ta cũng chỉ là lịch sự thôi. Đường Lạc Lạc không ngờ đến, trước giờ La Nhã không thèm để ý đến cô, sẽ chủ động gọi cho cô sao? Trực giác mách bảo cô, chắc chắn không có chuyện gì tốt lành. Quả nhiên, bắt máy lên, La Nhã ngắn gọn xúc tích, ra lệnh cho Đường Lạc Lạc, cùng bà ta đến bệnh viện thăm Lâm Uyển Du. Đường Lạc Lạc không khỏi tiến thoái lưỡng nan. Thế là Lâm Uyển Du vì muốn tiếp cận Mạc Thiệu Đình, không tiếc tự sát, mỗi ngày đều róc tâm, muốn chia rẽ quan hệ của hai người bọn họ, bản thân còn phải cùng mẹ chồng đi thăm cô ta ư? Phải chăng nên tặng cho cô ta một lá cờ tuyên dương, một bó hoa tươi, nói với cô ta rằng thèm thuồng chồng tôi bao nhiêu năm nay, vất vả cho cô quá rồi. Đúng là lại luôn. Nhưng mệnh lệnh của La Nhã không thể kháng cự. Đường Lạc Lạc vừa nghĩ đến giọng điệu nói chuyện âm dương quái khí của La Nhã, ánh mắt lạnh nhạt và chê bai ấy, nói lời từ chối nghẹn trong cuống họng, hoàn toàn không thốt nên lời. Và lại, mượn cơ hội này đi thăm Lâm Uyển Du vừa hay thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bản thân. Lâm Uyển Du thật sự rạch tay ư? Chỉ là lúc này đang trong thời gian làm việc, không tiện ra ngoài. Đồng nghiệp La Thư Vũ bên cạnh thường ngày rất nhiệt tình, nhìn thấy Đường Lạc Lạc chau mày, không kiềm được ghé lại gần hỏi. Cô sao vậy Lạc Lạc? Đừng nghe những lời họ nói. Quy tắc chế độ của công ty đầy đủ như thế, cho dù chủ quản Mặc có muốn gây phiền phức cho cô, cũng phải có nơi để ra tay chứ. Tôi biết. Chị La, chỉ là tối hôm nay tôi có chút việc nên muốn về sớm một chút. Đường Lạc Lạc nhìn xung quanh, vì việc Vương Bác từ chức, mọi người đã sớm loạn hết lên. Về đi, một chút nữa là đến giờ tan ca rồi. Và lại hôm nay Phó Bộ trưởng Vương đi rồi, cũng không có ai quản. Không thì chốc nữa chủ quản Mặc đến, tôi nói với cô là cô vào nhà vệ sinh rồi, không sao, có tôi ở đây mà. La Thư Nhã vỗ ngực đảm bảo. Vậy cảm ơn chị nhé. Đường Lạc Lạc lập tức đứng dậy, nhìn đồng hồ chỉ còn 10 phút nữa là tan ca. Nhân lúc mọi người đang tám chuyện, văn phòng loạn cả lên, cô cầm lấy túi sách và đi ra ngoài, đến điểm hẹn trước với La Nhã. Hai người cùng ngồi lên xe đến bệnh viện nơi Lâm Uyển Du đang nằm. La Nhã trên đường nhắm mắt dưỡng thần, tỏ vẻ không hề muốn trò chuyện với Đường Lạc Lạc chút nào. Đường Lạc Lạc cũng xem bản thân như là người câm, không nói lời nào. Cho đến khi xuống xe, hai người bước vào trong bệnh viện, đứng trước cửa phòng bệnh của Lâm Uyển Du gõ cửa. Lâm Uyển Du hô một tiếng vào, sắc mặt của La Nhã mới bắt đầu tối dần. Có vài phần ý cười, đẩy cửa đi vào, hỏi thăm Lâm Uyển Du. Nghe Thiệu Đình nói, cháu bệnh rồi. Thế nào, Uyển Du? Trong lòng Lâm Uyển Du đang tính toán, làm thế nào để thu hút sự chú ý của Mạc Thiệu Đình. Để Mạc Thiệu Đình đến thăm cô ta tuy ngày hôm nay vẫn mặc đồng phục bệnh nhân, yếu ớt vô chủ, nằm trên giường bệnh. Nhưng khuôn mặt lại trang điểm rất cu te, cực kỳ tâm kế và tinh tế. Chính vì muốn nghênh đón Mạc Thiệu Đình, đáng tiếc có thể trong lòng còn nhớ đến những sự việc cô ta từng làm, Thiệu Đình không đến thăm cô ta. Đang lúc Lâm Viễn Du thần sắc ủ rột, bèn thấy La Nhã bước vào cửa, trên tay cầm hoa tươi và giỏ trái cây, đứng phía sau còn có Đường Lạc Lạc. Vốn Lâm Viễn Du còn đang gục đầu thất vọng, khi nhìn thấy Đường Lạc Lạc bỗng chốc tràn đầy sinh khí, tinh thần cả người tốt lên không ít. Chờ không thấy Thiệu Đình, có Đường Lạc Lạc đến đây, cho cô giải vò cũng không có tệ. Con nha đầu chết tiệt này cứ thích chống đối cô cơ. Cô ta hận đến mức muốn Đường Lạc Lạc lập tức biến mất khỏi thế gian này.
Bác gái, cháu rất khỏe.
Lâm Uyển Du yếu ớt lên tiếng, ngón tay thon chỉ lên trán.
Làm phiền bác gái phải đến đây, cháu đúng là mang tội lớn ạ. Bác gái, bác mau ngồi đi ạ.
Đúng là đứa trẻ hiểu chuyện. La Nhã ngồi xuống bên cạnh giường, kéo tay Lâm Uyển Du.
Còn trẻ thì có gì mà suy nghĩ không thông chứ. Chẳng qua là gây gỗ nhỏ với Thiệu Đình. Về nhà bác sẽ nói lại với Thiệu Đình, bảo nó đừng để cháu phải đau lòng nữa. Cháu cũng đừng làm khó bản thân. Nếu thật sự có chuyện gì xảy ra thì biết phải làm sao.
Bác gái. Lâm Uyển Du cảm động, nắm chặt tay La Nhã, giọng điệu tràn đầy sự uất ức.
Vẫn là bác tốt với cháu nhất. Cháu nhất thời hồ đồ. Chỉ cần bác không hiểu lầm cháu, Thiệu Đình không hiểu lầm cháu, cháu sẽ tiếp tục sống ạ.
Đường Lạc Lạc đứng ngay cửa phòng, cảm thấy bản thân là con kỳ đà cản mũi thật to. Thường ngày La Nhã đối với cô, mũi không ra mũi, mặt không ra mặt. Nhưng hiện tại nhìn thấy Lâm Uyển Du xoay người biến thân thành bác gái cảm thông, hiểu ý lòng người thế này sao? Bà ta và Lâm Uyển Du, người nói người đáp, thần thái thân mật, hoàn toàn tự nhiên không giả tạo. Nếu nói Lâm Uyển Du là con dâu của bà ta, bản thân cũng tin nữa. Đường Lạc Lạc cũng không kiềm được sự bắt đầu xem xét lại bản thân mình. La Nhã vừa thấy mặt cô là y rằng như thấy kẻ thù ngàn kiếp vậy. Cô dễ khiến người ta hận đến thế hay sao? Vả lại, từ đầu người định hôn ước cho bản thân và Mạc Thiệu Đình là La Nhã mà. Có bệnh gì hả? Nếu thích Lâm Uyển Du đến thế, sao không trực tiếp để Mạc Thiệu Đình cưới Lâm Uyển Du đi? Lão phu nhân này đúng là có tài năng diễn xuất. Ồ đúng, có thể điểm này bà ta và Lâm Uyển Du rất giống nhau đó.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 10 của bộ truyện Cô Vợ Thế Thân. Nguyễn Hoa luôn luôn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả quý vị và các bạn. Thân ái, hẹn gặp lại.